là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đã đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92.1 MHz. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây.
Toàn tỉnh có 24 công trình tuyến đường, công trình cầu có kết nối vùng liên vùng.
Sôi nổi hội thi đua thuyền âm vang hồ thác huyện Yên Bình năm 2022.
Thị xã Nghĩa Lộ tích cực chuẩn bị các điều kiện cho lễ đón nhận bằng của UNESCO ghi nhận nghệ thuật xòe Thái là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.
Công an tỉnh Yên Bái bắt giữ đối tượng truy nã về tội mua bán phụ nữ.
Tiếp đó, phóng viên thời sự sẽ có phản ánh công tác xử lý vi phạm nồng độ cồn của lực lượng chức năng trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Cuối chương trình là những tin tức quốc tế và bản tin thể thao, bây giờ là nội dung chi tiết.
Hiện nay tỉnh Yên Bái đang thực hiện đầu tư các dự án hạ tầng giao thông trọng điểm kết nối với đường cao tốc Nội Bài Lào Cai như đường nối quốc lộ 32 với đường cao tốc Nội Bài Lào Cai, đường nối quốc lộ 37, 32C với đường cao tốc Nội Bài Lào Cai, tuyến nối Nghĩa Lộ Yên Bái với cao tốc Nội Bài Lào Cai, đường Khánh Hòa Văn Yên, đường kết nối Mường La Sơn La Than Uyên Tân Uyên Lai Châu, Mù Căng Chải Văn Chấn Văn Yên Yên Bái với đường cao tốc Nội Bài Lào Cai. Thời gian tới, tỉnh cũng sẽ tiếp tục thực hiện đầu tư các dự án trọng điểm có tính chất kết nối với đường cao tốc Nội Bài Lào Cai như đường nối tỉnh lộ 163 với cao tốc Nội Bài Lào Cai, đường nối quốc lộ 32 với cao tốc Nội Bài Lào Cai, cải tạo đường quốc lộ 37 với đường cao tốc Nội Bài Lào Cai. Nâng tổng số toàn tỉnh có 22 tuyến đường công trình có kết nối với đường cao tốc Nội Bài Lào Cai. Từ đó sẽ nâng cao khả năng vận tải, giảm bớt chi phí thời gian đi lại giữa các khu vực trong tỉnh với đường cao tốc, từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông của tỉnh theo hướng đồng bộ và hiện đại.
Từ đầu năm đến nay, huyện Lục Yên đã tập trung mọi nguồn lực để xây dựng hệ thống giao thông nông thôn, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Với phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm, huyện đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động, nâng cao nhận thức của nhân dân về ý nghĩa của xây dựng nông thôn mới nói chung, làm đường giao thông nông thôn nói riêng. Cùng với đó, huyện tập trung mọi nguồn lực ưu tiên phát triển hệ thống giao thông nông thôn, nhất là hệ thống giao thông đường trục xã liên xã, đường ngõ xóm, đường trục chính nội đồng. Trong 8 tháng qua, các xã thị trấn trên địa bàn huyện đã kiên cố hóa được gần 80 km đường giao thông, góp phần tạo đà cho huyện, tập trung khuyến khích thu hút các nhà đầu tư, tạo điều kiện để các thành phần kinh tế phát triển.
Thị xã Nghĩa Lộ vừa tổ chức đánh giá công tác triển khai chuẩn bị tổ chức lễ đón nhận bằng của UNESCO ghi danh nghệ thuật xòe Thái là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại và khai mạc lễ hội văn hóa du lịch Mường Lò năm 2022. Theo đó, thực hiện kế hoạch của Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái, Ban chỉ đạo lễ hội của thị xã Nghĩa Lộ đã xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động lễ hội như huy động lực lượng tham gia màn đại xòe, diễu diễn đường phố, chương trình nghệ thuật, kế hoạch về tổ chức diễu diễn đường phố trong chương trình lễ hội và không gian trưng bày, trình diễn văn hóa các dân tộc, kế hoạch về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng tại lễ hội. Đến nay, thị xã Nghĩa Lộ đang triển khai thực hiện các nội dung đúng tiến độ như trưng tập 2022 diễn viên tập luyện màn đại xòe, 180 diễn viên diễu diễn, 460 diễn viên màn nghệ thuật, trưng tập 100 đoàn viên thanh niên tình nguyện tham gia các hoạt động của lễ hội. Thị xã cũng đang tích cực chuẩn bị không gian trưng bày và trình diễn văn hóa các dân tộc. Đồng thời rà soát các điều kiện cần thiết về cơ sở vật chất, sân bãi, khu hội chợ trưng bày, giới thiệu các sản phẩm ô cốp để tổ chức lễ đón nhận và khai mạc lễ hội. Tại hội nghị, các đại biểu đã đề xuất các giải pháp cụ thể về các phương án lễ tân, hậu cần, đón tiếp đại biểu, về công tác thông tin tuyên truyền, công tác phối hợp với đơn vị tổ chức sự kiện để triển khai các nội dung chương trình, kịch bản tổ chức lễ hội, đặc biệt là kịch bản màn đại xòe.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 3 tháng 9 tại bến cảng thị trấn Thác Bà, huyện Yên Bình đã diễn ra hội đua thuyền âm vang hồ thác năm 2022. Đây là điểm nhấn nằm trong chuỗi các hoạt động hưởng ứng lễ đón nhận bằng của UNESCO ghi danh nghệ thuật xòe Thái là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại và khai mạc lễ hội văn hóa du lịch Mường Lò khám phá danh thắng quốc gia đặc biệt ruộng bậc thang Mù Căng Chải năm 2022. Hội đua thuyền âm vang hồ thác là hoạt động văn hóa thể thao truyền thống được huyện Yên Bình tổ chức hàng năm. Đây là dịp để người dân rèn luyện sức khỏe, kỹ năng sông nước, giao lưu, đua tài thể lực, trí lực, thắt chặt tình đoàn kết cộng đồng. Đồng thời quảng bá nét văn hóa truyền thống đặc sắc của đồng bào các dân tộc vùng sông Chảy nói riêng, du lịch huyện Yên Bình nói chung đến với du khách. Hội đua thuyền âm vang hồ thác cũng là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, hưởng ứng lễ đón nhận bằng của UNESCO ghi danh nghệ thuật xòe Thái là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại và khai mạc lễ hội văn hóa du lịch Mường Lò khám phá danh thắng quốc gia đặc biệt ruộng bậc thang Mù Căng Chải năm 2022. Ông Nguyễn Lê Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Yên Bình cho biết.
Hội đua thuyền năm nay thì có nhiều thay đổi so với các cái hội đua thuyền của các kỳ năm trước. Năm nay thì cùng với không khí vui tươi phấn khởi trong dịp kỷ niệm 77 năm ngày cách mạng tháng 8 và quốc khánh mùng 2 tháng 9 thì đồng thời cũng là dịp hưởng ứng chuỗi các hoạt động tham gia trong cái nhân dịp UNESCO công nhận nghệ thuật xòe Thái là di sản phi vật thể của nhân loại. Thì năm nay đã tuyên truyền vận động và thêm được các cái hình thức thi đấu ở trong cái lễ hội đua thuyền, đặc biệt là có sự tham gia của câu lạc bộ xe địa hình Việt Nam tham gia cái đua xuồng hơi, và đây là lần đầu tiên có các hoạt động này được tổ chức trên hồ Thác Bà, và sẽ hy vọng sẽ là những cái hoạt động và sẽ có những cái hình ảnh đẹp quảng bá về du lịch Thác Bà.
Từ rất sớm, các vận động viên và đông đảo người dân đã có mặt tại bến cảng thị trấn Thác Bà để tham gia hội đua thuyền âm vang hồ Thác. Gần 200 vận động viên đến từ các xã thị trấn trên địa bàn huyện Yên Bình và câu lạc bộ xe ô tô bán tải địa hình Việt Nam đã tranh tài ở hai phần thi: đua thuyền nan và đua xuồng hơi với 3 nội dung thi đấu chính gồm đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ. Ngay sau tiếng trống thúc rộn rã, tiếng hò reo của người dân và du khách, các vận động viên đã bước vào cuộc đua tài đầy gay cấn và sôi động với phần thi đua thuyền nan. Đây đều là những vận động viên tiêu biểu của các xã đã gắn bó với nghề đánh bắt cá tôm trên hồ Thác Bà từ nhiều năm nay. Với bản lĩnh, sức mạnh và sự bền bỉ của những người dân vùng sông chảy, các vận động viên đều mang quyết tâm giành thứ hạng cao nhất tại hội đua thuyền năm nay. Vận động viên Nông Văn Huê, xã Phúc Ninh, huyện Yên Bình chia sẻ:
hôm nay rất vui mừng huyện Yên Bình tổ chức hội đua thuyền cho các xã được gặp gỡ nhau, và tôi rất phấn khích trong cuộc đua hôm nay. Tôi mong rằng những cuộc đua lần sau huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện sẽ tổ chức và còn tốt hơn đây nữa. Để tham gia giải này, xã Phúc Ninh của chúng tôi cũng tổ chức tập huấn và cũng tập đua hàng ngày ở trong xã, và tập trung cái giải đua để mình có thể có một cái phần thắng nào ở trong cuộc đua này.
Ở phần thi đua xuồng hơi, trên 20 vận động viên đến từ câu lạc bộ xe bán tải địa hình Việt Nam đã thi đấu hết sức ấn tượng. Bằng kỹ thuật điều khiển xuồng hơi điêu luyện tích lũy sau các khóa đào tạo cũng như thực hành tại các giải đua chuyên nghiệp, các tay đua đã đem đến cho người dân và du khách những màn trình diễn rực rỡ đẹp mắt. Đây cũng là nội dung thi đấu mới lạ, độc đáo, hấp dẫn của hội đua thuyền âm vang hồ Thác năm nay, góp phần quảng bá du lịch của huyện Yên Bình. Vận động viên Trịnh Công Anh, câu lạc bộ xe bán tải địa hình Việt Nam cho biết:
lần đầu tiên lên tham gia chương trình của hồ Thác Bà, tỉnh Yên Bái. Trước đây thì anh em cũng thường xuyên là cũng lên tập dượt các thứ và cũng đã từng đi cứu lũ với bà con. Cuộc đua ngày hôm nay thì nó cũng giống như là mình đi tham gia những cái buổi tập huấn về cứu hộ cứu nạn ấy. Thì đây là nó cọ sát để anh em có thêm kinh nghiệm trong những lần đi cứu hộ cứu nạn cho bà con. Hồ Thác Bà ở đây thì là phải nói là nó như vịnh Hạ Long ở trên bộ ấy, rất là đẹp, rất nhiều đảo, nông sông nước ở đây rất là đẹp, bà con ở đây thì hiếu khách, và ban tổ chức ở đây thì tổ chức rất chu đáo, nhiệt tình tiếp đón anh em từ Hà Nội lên rất chu đáo.
Nhờ làm tốt công tác chuẩn bị từ việc sắp xếp bố trí khuôn viên, áo phao, đội cứu hộ, bến bãi, thuyền, ban tổ chức hội đua thuyền huyện Yên Bình đã đảm bảo an toàn, tạo không khí vui tươi phấn khởi cho các vận động viên cũng như du khách. Đây là dịp để các tay đua thể hiện kỹ năng điều khiển, chèo thuyền điêu luyện, thuần thục và phô diễn sức mạnh, tinh thần đoàn kết, sự hòa hợp giữa con người và thiên nhiên vùng sông nước, góp phần duy trì và phát triển sinh hoạt văn hóa truyền thống đặc sắc đã gắn bó với người dân vùng Đông Hồ Thác Bà từ nhiều năm nay. Chị Hà Thu Thủy ở thành phố Yên Bái nói:
đây là một cái giải thi đấu thường niên của Ủy ban nhân dân huyện Yên Bình tổ chức, và những cái năm trước thì là do tình hình dịch Covid cho nên là chúng tôi cũng không thể có điều kiện để được tham gia những cái giải đấu như thế này. Và năm nay thì khi mà đến đây thì tôi nhận thấy rằng là quy mô năm nay tổ chức rất là bài bản và sôi động, rất là chu đáo. Bên cạnh đó là cũng đã quảng bá được thêm hình ảnh về văn hóa cũng như là con người của Yên Bình, và chúng tôi thì rất là hào hức và sẽ mong chờ là những năm tiếp theo sẽ tiếp tục tổ chức những cái giải đấu như thế này để chúng tôi có thêm điều kiện để được tham quan và được trải nghiệm.
Ông Phạm Đức Huy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị trấn Thác Bà, huyện Yên Bình cho biết:
là đơn vị đặt địa điểm tổ chức đua thuyền nan và đua thuyền hơi, thì sau khi có kế hoạch của Ủy ban Nhân dân huyện cũng như là quyết định thành lập ban chỉ đạo, ban tổ chức thì ngay sau khi quyết định thì Ủy ban dân thị trấn Tháp Bà cũng đã xây dựng kế hoạch và ban hành quyết định phân công nhiệm vụ cho cụ thể cho các thành viên trong Ủy ban thị trấn và yêu cầu lực lượng công an thị trấn, quân sự thị trấn xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự và thường xuyên tuần tra trên tuyến đường để đảm bảo các du khách đến tham quan trước, trong và sau khi tổ chức lễ hội đua thuyền này đảm bảo an toàn và hiệu quả.
Kết thúc hội đua thuyền Âm Vang Hồ Thác, huyện Yên Bình năm 2022, ban tổ chức đã trao các giải nhất, nhì, ba cho các vận động viên xuất sắc tham gia ở từng nội dung thi đấu. Ở phần thi đua thuyền nan, giải nhất đôi nam thuộc về các vận động viên của xã Tân Nguyên, giải nhất đôi nam nữ thuộc về các đội viên của xã Yên Thành. Các vận động viên thị trấn Yên Bình giành giải nhất nội dung thi đấu đôi nữ. Ban tổ chức cũng trao các giải nhất, nhì, ba cho các vận động viên xuất sắc tham gia phần thi đua xuồng hơi.
Chào mừng kỷ niệm 77 năm Cách mạng tháng 8, 19 tháng 8 năm 1945, 19 tháng 8 năm 2022 và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, mùng 2 tháng 9 năm 1945, mùng 2 tháng 9 năm 2022. Huyện Văn Yên đã tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, thi đua thực hiện hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Theo đó, tại trung tâm huyện Văn Yên diễn ra hội thi thể thao như thi đấu bóng chuyền, biểu diễn võ karate do, giải bóng đá công chức viên chức, giải bóng chuyền hơi người cao tuổi. Tại các xã thị trấn trên địa bàn huyện cũng đồng loạt tổ chức giao lưu bóng chuyền, thi dân vũ, liên hoan văn nghệ quần chúng. Thông qua các hoạt động khơi dậy bản sắc văn hóa truyền thống địa phương, đẩy mạnh phong trào toàn dân đoàn kết, xây dựng đời sống văn hóa, cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại. Các hoạt động được tổ chức trên tinh thần vui vẻ, giao lưu học hỏi, đảm bảo an ninh trật tự, tạo không khí vui tươi phấn khởi trong ngày Tết độc lập của dân tộc. Qua đó, giáo dục tinh thần yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc trong mọi tầng lớp nhân dân, từ đó nâng cao tinh thần cách mạng, đoàn kết, phấn đấu, xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp văn minh. Quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Văn Yên lần thứ 16, nhiệm kỳ 2020-2025.
Thưa quý vị và các bạn, Phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ Tư pháp Công an tỉnh Yên Bái vừa vận động bắt giữ thành công đối tượng Hà Thị Thơm, tên gọi khác là Hà Thị Lệ, sinh năm 1975, trú tại xã Phù Nham, thị xã Nghi Lộ, về tội mua bán phụ nữ. Theo tài liệu của cơ quan điều tra, năm 2002, Hà Thị Thơm phạm tội mua bán phụ nữ và bị cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái khởi tố bị can. Do thời điểm phạm tội và bị khởi tố, Thơm đang nuôi con nhỏ nên được áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. Tuy nhiên sau đó Thơm đã bỏ trốn sang Trung Quốc. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái đã ra quyết định truy nã đối với Hà Thị Thơm. Qua công tác vận động và bằng các biện pháp nghiệp vụ, Thơm đã đến cơ quan công an đầu thú. Tối ngày 2 tháng 9 năm 2022, Phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ Tư pháp Công an tỉnh Yên Bái đã tiếp nhận đối tượng từ Công an tỉnh Lào Cai để xử lý theo quy định của pháp luật. Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật vừa diễn ra trong 24 giờ qua. Thưa quý vị và các bạn, ngày 2 tháng 9, nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới G7 tuyên bố sẽ lên kế hoạch áp giá trần đối với dầu thô và các sản phẩm dầu mỏ nhập khẩu từ Nga. Tuyên bố chung của các bộ trưởng tài chính G7 nêu rõ các bên cam kết khẩn trương hợp tác nhằm hoàn tất và tiến hành kế hoạch áp giá trần đối với dầu thô và các sản phẩm dầu mỏ nhập khẩu từ Nga. Các nước G7 đang hướng tới việc thiết lập một liên minh rộng lớn nhằm tối ưu hóa hiệu quả của kế hoạch, đồng thời hối thúc tất cả các nước định nhập khẩu dầu và các sản phẩm dầu mỏ của Nga cam kết áp dụng mức giá này hoặc thấp hơn. Mức giá trần ban đầu sẽ dựa trên các tiêu chí kỹ thuật và sẽ thường xuyên được điều chỉnh khi cần thiết. Tuy nhiên, tuyên bố không tiết lộ mức giá cụ thể là bao nhiêu. Trước đó, Phó Thủ tướng Nga Alexander khẳng định những nỗ lực can thiệp vào cơ chế thị trường dầu mỏ sẽ gây ra sự mất ổn định, đe dọa thị trường dầu mỏ toàn cầu và có thể dẫn tới một cuộc khủng hoảng năng lượng quy mô lớn. Nga sẽ ngừng bán dầu cho những nước áp giá trần đối với tài nguyên năng lượng của Nga. Trong khi đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng kế hoạch áp giá trần đối với dầu thô và các sản phẩm dầu mỏ Nga của G7 sẽ chỉ khiến giá năng lượng toàn cầu tăng cao. Sau khi Nga triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, Liên minh châu và Mỹ đã nhiều lần áp đặt các biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga. Tuy nhiên, các lệnh trừng phạt đã phản tác dụng và khiến người dân châu phải gánh chịu hậu quả. Ngày 2 tháng 9, hàng chục nghìn người dân Argentina đã tập trung tại khu vực quảng trường tháng 5 ở trung tâm thủ đô Buenos Aires để bày tỏ ủng hộ đối với Phó Tổng thống Cristina Fernandez de Kirchner sau khi bà bị ám sát hụt ngay trước cửa nhà riêng một ngày trước đó. Tổng thống Fernandez cho rằng việc bà de Kirchner bị ám sát hụt là vụ việc nghiêm trọng nhất xảy ra kể từ khi Argentina khôi phục nền dân chủ vào năm 1983, đồng thời yêu cầu cơ quan chức năng khẩn trương điều tra làm rõ vụ việc. nhiều lãnh đạo và quan chức trên chính trường Argentina đã cáo buộc hành động tấn công Phó Tổng thống De Kirchner là hệ quả của những phát ngôn mang tính hận thù từ một số nhóm đối lập cực đoan. Trong khi đó, chính phủ nhiều nước ở khu vực Mỹ Latin, trong đó có Colombia, Venezuela, Cuba, Peru cũng lên án hành động ám sát hụt nhà lãnh đạo Argentina, coi đây là một vụ việc hết sức nghiêm trọng, đe dọa nền dân chủ ở khu vực và có thể châm ngòi cho sự bùng nổ xã hội. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cũng đã ra tuyên bố cho biết ông cảm thấy bàng hoàng về vụ ám sát hụt, lên án mạnh mẽ những hành động bạo lực này và bày tỏ tình đoàn kết với cá nhân bà Kirchner cũng như người dân Argentina. Liên quan đến vụ việc này, cảnh sát Argentina cho biết thủ phạm là Fernando Andre Sabac Montiel mang quốc tịch Brazil và đã bị bắt giữ. Trước đó, vào tối ngày 1 tháng 9, khi Phó Tổng thống Kirchner trở về nhà ở một khu chung cư ngay trung tâm thủ đô Buenos Aires và bước ra khỏi xe để chào những người ủng hộ đang tập trung tại đó, bà đã bị một đối tượng bắn hai lần ở Killigan nhưng may mắn đều không nổ. Hiện cảnh sát vẫn đang mở rộng điều tra xem đây có phải là hành động tự phát hay là một âm mưu của tổ chức. Ngày 2 tháng 9, Ấn Độ đã tổ chức lễ biên chế tàu sân bay nội địa đầu tiên mang tên INS Vikrant cho hạm đội của lực lượng hải quân nước này. Buổi lễ được tổ chức tại nhà máy của công ty đóng tàu Cochin ở bang miền Nam Kerala với sự tham gia của Thủ tướng Narendra Modi. Theo Hải quân Ấn Độ, tàu Vikrant có chiều dài 262m, có lượng dẫn nước đầy đủ gần 45.000 tấn. Khi đi vào hoạt động hoàn chỉnh trong vài năm tới, Vikrant có thể mang theo 30 máy bay, bao gồm máy bay chiến đấu MiG-29K, trực thăng cũng như các hệ thống phòng thủ trong đó có tên lửa đối không. Ngoài ra, tàu còn được trang bị 4 động cơ tua bin khí. Tàu có thể chạy với tốc độ tối đa là 52 km/h với phạm vi hoạt động 13.890 km. Tàu INS Vikrant được khởi công đóng từ tháng 2 năm 2009, hạ thủy phận tại tháng 8 2013 và sau đó bắt đầu quá trình chạy thử và hiệu chỉnh. Quá trình đóng tàu sân bay Vikrant có sự tham gia của nhiều công ty công nghiệp lớn của Ấn Độ cùng hơn 100 doanh nghiệp vừa và nhỏ trong nước. Ngày 2 tháng 9, Bộ Nội vụ Afghanistan cho biết ít nhất 18 người thiệt mạng và 23 người bị thương trong vụ nổ bên ngoài một thánh đường Hồi giáo ở Herat. Trong số những người bị thiệt mạng có cả giáo sĩ cấp cao thân chính quyền Taliban Rahman Ansari. Theo tuyên bố của Bộ Nội vụ Afghanistan, ông Ansari là giáo sĩ ủng hộ chính quyền Taliban thứ hai thiệt mạng trong một vụ tấn công trong chưa đầy một tháng qua. Trước đó, giáo sĩ Rahimullah Haqqani đã thiệt mạng trong một vụ tấn công liều chết do Tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS thực hiện tại Kabul. Chính quyền Taliban tuyên bố đã cải thiện tình hình an ninh tại Afghanistan kể từ khi trở lại nắm quyền cách đây một năm. Tuy nhiên, trong vài tháng gần đây đã xảy ra nhiều vụ nổ, một trong số đó nhằm vào các thánh đường tập trung đông tín đồ đến cầu nguyện.
Thưa quý vị và các bạn, vào các ngày lễ Tết, tình trạng vi phạm nồng độ cồn vẫn tái diễn, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông. Để ngăn chặn tình trạng này, hiện lực lượng cảnh sát giao thông công an toàn tỉnh đang tăng cường tuần tra kiểm soát, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, nhằm ngăn chặn nguy cơ gia tăng tai nạn giao thông, trước mặt là trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 này.
Dịp lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm nay, người dân được nghỉ 4 ngày từ ngày 31 tháng 8 đến ngày mùng 3 tháng 9. Đây là dịp để mọi người về quê thăm thân, hội họp với bạn bè, gia đình. Đây cũng là thời điểm tai nạn giao thông diễn biến phức tạp do lượng người, phương tiện tham gia giao thông tăng cao. Nhiều vi phạm có xu hướng gia tăng, nhất là tình trạng điều khiển phương tiện sau khi đã sử dụng ma túy, chất có cồn. Do vậy, những ngày này, lực lượng cảnh sát giao thông công an toàn tỉnh Yên Bái đang tích cực bố trí lực lượng, phương tiện tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm nồng độ cồn vào các khung giờ cao điểm trưa và chiều tối, nhằm ngăn chặn tình trạng người đã uống rượu bia điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Anh Nguyễn Văn Hồng ở thôn Đồng Quýt, huyện Trấn Yên cho biết:
Mình cũng đi làm và cũng được tuyên truyền và nhắc nhở việc uống rượu, thì tuyệt đối là nếu đã uống rượu thì tuyệt đối không nên tham gia giao thông, lái xe và nghiêm chỉnh chấp hành cái luật lệ đấy. Và nhất là trong những ngày lễ này, nếu mình đã có vui với gia đình bạn bè thì tuyệt đối không tham gia giao thông nữa.
Chỉ sau hơn 2 giờ lập chốt kiểm tra nồng độ cồn và xử lý vi phạm tốc độ, tổ công tác của đội cảnh sát giao thông đường bộ số 1, Phòng Cảnh sát Giao thông Quân tỉnh đã phát hiện và xử lý khá nhiều trường hợp vi phạm nồng độ cồn và chạy quá tốc độ quy định. Các trường hợp vi phạm đều bị lập biên bản và xử phạt theo đúng quy định của pháp luật. Anh Đồng Văn Thuyết, huyện Lục Yên nói:
Tại vì là cái này nhà nước có khuyến cáo là không nên uống rượu bia, nên là cho nên là em uống từ chiều hôm qua và nghỉ ngơi, đêm nay em còn phải đi xe khách từ Hà Nội lên đây, không dám đi xe máy dọc đường, còn chở cả vợ đằng sau đây nữa. Nên về đến đây thì không còn xe khách lên đây, em đi xe tuyến Lào Cai, nó bắt buộc là phải xuống đây đi bằng cái phương tiện của mình để về nhà, tại vì nhà em tận trên Lục Yên cơ. Đấy, cho nên là em biết là cái vấn đề này là nó nguy hiểm đến tính mạng rồi, đến sức khỏe rồi, đến mọi người, nhưng mà nói chung là nó cũng còn một chút thì cái này không chắc không tránh được.
Bị dừng xe và xử lý do bị vi phạm tốc độ, anh Vàng Xeo Mùa, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai cho biết.
Em bây giờ là cũng gọi là vi phạm cái tốc độ thì gia đình con nó bị ốm nặng nên là cũng muốn về nhanh, bây giờ thì gọi là cũng biết là nó sẽ vi phạm, gọi là nó nguy hiểm cho em và cả người ngoài. Vậy lần sau em sẽ rút kinh nghiệm, không suy nghĩ lại và rút kinh nghiệm.
Chỉ tính riêng trong tháng 8 2022, kiểm tra nồng độ cồn, ma túy theo chuyên đề, lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh Yên Bái đã phát hiện xử lý 527 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn, 9 trường hợp dương tính với ma túy. Điều này cho thấy tình trạng vi phạm nồng độ cồn vẫn diễn biến phức tạp và luôn có nguy cơ gia tăng, nhất là trong các ngày nghỉ lễ. Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9, hiện lực lượng cảnh sát giao thông công an toàn tỉnh đang tiếp tục triển khai quyết liệt các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn nhằm phòng ngừa, làm giảm tai nạn giao thông, không để xảy ra ùn tắc giao thông, đồng thời đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, ngăn ngừa kịp thời và xử lý nghiêm các vụ tụ tập gây rối trật tự công cộng, đua xe trái phép, phục vụ việc đi lại vui chơi của nhân dân, đảm bảo an toàn thông suốt trong dịp nghỉ lễ. Thiếu tá Lê Anh Tuấn, đội trưởng đội cảnh sát giao thông đường bộ số 1, phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Yên Bái cho biết.
Để thực hiện cái điện chỉ đạo của giám đốc công an tỉnh Yên Bái về việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp trước, trong và sau dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9, thì đội cảnh sát đường bộ số 1, phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Yên Bái chúng tôi đã tăng cường tối đa lực lượng, phương tiện và các trang thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, tổ chức tuần tra kiểm soát khép kín địa bàn 24/24 nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội trên địa bàn được đội phân công phụ trách. Thì trong thời gian mà diễn ra trong kỳ nghỉ Tết Quốc khánh mùng 2 tháng 9 thì đội cảnh sát đường bộ số 1 chúng tôi đã tập trung chủ yếu các hành vi vi phạm là nguyên nhân chính gây tai nạn giao thông, như là hành vi là chạy quá tốc độ quy định, vi phạm về nồng độ cồn và vi phạm về tải trọng, kích thước thành thùng xe đối với phương tiện xe ô tô tải vận chuyển hàng hóa. Thì đặc biệt trong cái dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 thì tự do là thời gian kéo dài nên nó lưu lượng phương tiện thì về địa bàn của chúng đội cảnh sát giao thông đường bộ chúng tôi được phụ trách thì cũng có sự đột biến. Thì trong đó anh em đội cảnh sát đường bộ chúng số 1 chúng tôi cũng đã là phối hợp với các lực lượng khác tổ chức tuần tra kiểm soát và cũng tổ chức là phân luồng đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phục vụ cho người dân được đi lại, tạo điều kiện thuận lợi nhất để phục vụ người dân đi lại được an toàn và được thông suốt.
Để nhân dân đi lại an toàn vui chơi đón Tết độc lập, bên cạnh những nỗ lực của lực lượng cảnh sát giao thông công an toàn tỉnh, mỗi người dân cần tự nâng cao ý thức trong việc chấp hành các quy định của luật giao thông đường bộ, đặc biệt nói không với rượu bia khi lái xe. Đây cũng là trách nhiệm của mỗi người góp phần hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do tai nạn giao thông gây ra cho bản thân, gia đình và xã hội, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội.
Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, ở trận đấu giữa Dortmund và Hoffenheim, đội chủ nhà đã có chiến thắng tối thiểu 1-0 để tạm chiếm ngôi đầu Bundesliga 2022-2023. Chỉ sau 16 phút khác biệt đã được thể hiện, đội trưởng Marco Roy cụ thể hóa đường kiến tạo của Julian Brandt để mang về bàn mở tỷ số cho đội chủ nhà Borussia Dortmund. Bị dẫn bàn, Hoffenheim dồn lên tấn công. Tuy nhiên, hàng thủ của Dortmund đã chơi cực kỳ ấn tượng để hóa giải mọi nỗ lực của đối khách. Hiệp hai thế trận chặt chẽ khiến cho không có đội nào có thể ghi được bàn thắng. Kết quả cuối cùng, Dortmund giành chiến thắng 1-0 để có được 3 điểm quan trọng và tạm thời leo lên ngôi đầu bảng xếp hạng Bundesliga mùa giải 2022-2023. Celta Vigo bước vào trận đấu sớm của vòng 4 La Liga với mục tiêu giành chiến thắng. Nếu hạ được Cadiz, đội bóng dưới trướng huấn luyện viên Caudet sẽ có bước đà thăng tiến vượt bậc. Đang xếp bét bảng nhưng hàng thủ Cadiz đã chơi tuyệt hay trong 45 phút đầu tiên, khiến mọi nỗ lực tấn công của đội chủ nhà đều bị chặn lại. Song vấn đề ở chỗ, đội khách lại không duy trì được sự tập trung đó ở hiệp 2. Phút 56, cựu sao Liverpool Diego Aspas ghi bàn thắng quan trọng mở ra chiến thắng ngọt ngào cho đội chủ nhà. Đến phút 62, tỷ số đã là 2-0 cho Celta Vigo sau khi Oscar Rodriguez nhận đôi cách biệt. Trong một ngày chói sáng, Aspas cũng chính là người khép lại chiến thắng 3-0 cho Celta Vigo. Đội chủ nhà vì thế đã có cùng 7 điểm như ông lớn Barca, còn Cadiz xếp bét bảng với 4 trận toàn thua. Rạng sáng nay theo giờ Việt Nam, Liên đoàn bóng đá châu UEFA đã công bố danh sách 8 câu lạc bộ tham dự giải châu 2021. 2022 vì vi phạm luật công bằng tài chính trong giai đoạn 2018 đến 2021. Theo đó, trên trang chủ UEFA, 8 câu lạc bộ bị phạt tiền bao gồm AC Milan, AS Monaco, AS Roma, Besiktas, Inter Milan, Juventus, Marseille và Paris Saint-Germain. Các đội bóng này phải chấp nhận đóng phạt tổng cộng 172 triệu euro, trong đó 26 triệu euro, 15% được thanh toán bằng cách bị UEFA khấu trừ trực tiếp vào doanh thu câu lạc bộ kiếm được khi tham gia vào các giải đấu mà họ tổ chức hoặc trả trực tiếp. Ngoài việc bị phạt, các câu lạc bộ sẽ bị cảnh cáo về các biện pháp trừng phạt nghiêm khắc hơn nếu họ vi phạm luật một nữa trong một thời hạn nhất định. Xét về số tiền cụ thể, Paris Saint-Germain đóng phạt nhiều nhất với 10 triệu euro. Việc Paris Saint-Germain bị phạt chủ yếu là do mức lương khổng lồ của Lionel Messi và Kylian Mbappe. Tiếp tục với những thông tin trên giải quần vợt Mỹ mở rộng, Andy Murray đã cho thấy được sự cố gắng rất lớn của mình ở giải đấu năm nay. Nhưng như vậy là vẫn chưa đủ. Đối đầu với hạt giống số 13 tại giải là Matteo Berrettini, Murray tỏ ra đuối sức hơn hẳn và phải gác vợt với tỷ số 1-3. Còn ở nội dung đơn nữ, Serena Williams đã phải dừng bước sau thất bại 1-2 trước Tomjanovic. Trong sáng nay đã có một tay vợt hạt giống ghi tên mình vào vòng 4 của Mỹ mở rộng năm nay, đó là Onzabur. Đối đầu với tay vợt hạng 31 thế giới của nước chủ nhà Shelby Ruler, Onzabur không có được phong độ cao và thường xuyên mắc sai lầm nên đã để thua 4-6 trong set 1. Ở hai set sau, kịch bản này đã không lặp lại, tay vợt người Tunisia thi đấu ổn định hơn để giành chiến thắng 6-4 và 6-3. Đây là lần đầu tiên Onzabur vào tới vòng 4 của Mỹ mở rộng.
Cuối chương trình là dự báo thời tiết và thông tin quảng cáo.
Dự báo thời tiết đêm mùng 3 ngày mùng 4 tháng 9 năm 2022, khu vực phía Tây trời nhiều mây, có mưa vừa, có nơi mưa to và dông rải rác. Trong cơn dông đề phòng sét đánh, đề phòng lũ ống lũ quét và sạt lở đất đá. Trưa chiều trời nắng, gió tây bắc cấp 2, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 31 độ. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ. Khu vực phía Đông trời nhiều mây, có mưa vừa, có nơi mưa to và dông rải rác. Trong cơn dông đề phòng sét đánh, đề phòng lũ ống lũ quét và sạt lở đất đá. Trưa chiều trời nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 32 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, có mưa vừa, có lúc mưa to và dông. Trong cơn dông đề phòng sét đánh, đề phòng sạt lở đất đá. Trưa chiều trời nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 32 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 27 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Những đối tượng nào được hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế? Đó là những trường hợp khám chữa bệnh đúng tuyến và thuộc 5 nhóm đối tượng sau. Nhóm 1 gồm các đối tượng: người có công với cách mạng theo quy định tại pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng, cựu chiến binh, người thuộc diện hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng, người thuộc hộ gia đình nghèo, người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, người đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, người đang sinh sống tại xã đảo, huyện đảo, người từ đủ 80 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng. Nhóm 2. Người hoạt động cách mạng trước ngày 1 tháng 1 năm 1945. Người hoạt động cách mạng từ ngày 1 tháng 1 năm 1945, khởi nghĩa tháng 8 năm 1945. Bà mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh loại B, bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên. Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh loại B, bệnh binh khi điều trị vết thương, bệnh tật tái phát. Người hoạt động kháng chiến, bị nhiễm chất độc hóa học, có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên. Trẻ em dưới 6 tuổi. Nhóm 3, người tham gia bảo hiểm y tế, đi khám chữa bệnh tại tuyến xã. Nhóm 4, các trường hợp đi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế mà chi phí cho một lần khám chữa bệnh thấp hơn 15% mức lương cơ sở. Nhóm 5, người bệnh tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí khám chữa bệnh trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở, trừ khi tự đi khám chữa bệnh vượt tuyến. Trong trường hợp khám chữa bệnh trái tuyến, người có thẻ bảo hiểm y tế sẽ được chi trả 100% chi phí điều trị nội trú trong phạm vi cả nước tại bệnh viện tuyến tỉnh và 100% chi phí khám chữa bệnh tại bệnh viện tuyến huyện.
Quyền cơ bản của con người là được tiếp cận thực phẩm an toàn. Để bảo vệ sức khỏe người Việt Nam, người sản xuất kinh doanh cần
tuân thủ quy định pháp luật về an toàn thực phẩm,
tăng cường áp dụng thành quả cách mạng 4.0 trong sản xuất nông nghiệp,
sử dụng nguyên liệu, vật liệu có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đúng liều lượng, đúng đối tượng trong sản xuất thực phẩm, tuyệt đối không sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả, kém chất lượng, không an toàn.
Các tổ chức dịch vụ quảng cáo chấp hành nghiêm quy định về quảng cáo thực phẩm.
Các cơ quan chức năng chủ động kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong sản xuất, kinh doanh, quảng cáo thực phẩm.
Người tiêu dùng không sử dụng thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ.
Cẩn trọng trước thông tin quảng cáo sai, thổi phồng, quảng cáo thực phẩm như thuốc chữa bệnh.
Vì sức khỏe cộng đồng, phát triển kinh tế xã hội hãy
nghiêm chỉnh chấp hành chính sách pháp luật trong sản xuất, kinh doanh và quảng cáo thực phẩm.
Cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế.
Cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.